Chương 6 Vishnu, thần bảo vệ. Cái tên Vishnu xuất hiện rất sớm trong những bài thơ đầu tiên của tập Rigveda. Lúc đó Vishnu chỉ một thuộc tính của mặt trời, Surya. Thuộc tính đó được xem như một thần lực khiến mặt trời vượt qua 7 tầng vũ trụ mà chỉ bằng 3 bước đi. Đi đến đâu, mặt trời rắc bụi vàng phủ kín đến đấy. Bụi đây tức là ánh sáng, và 3 bước đi tức là 3 biểu hiện: lửa trên mặt đất, chớp trên không và mặt trời trên cao, hay là 3 vị trí của bản thân mặt trời: lúc mọc, lúc đứng, đỉnh đầu và lúc lặn. Như vậy, song song với việc sùng bái thần lực nói trên của mặt trời mà Vishnu xuất hiện. Dần dà Vishnu thu hút cả những thuộc tính của Indra, tức thần mưa, sấm, sét, và trở thành một lực lượng chinh chiến hùng mạnh nhất bảo vệ thế gian. Lực lượng này được quy là thần bảo vệ, được đưa vào thần phả của đạo Hindu và đề cao thành đấng duy nhất tự tồn tự tại thể hiện trong cả ba thần tượng Chimurti, Rama, Vishnu, Shiva. Nó là trung tâm nhất thần luận về Vishnu. Tôn giáo này có xu hướng muốn Vishnu hóa mọi chủ thần tín ngưỡng của các tông phái và truyền thống bộ lạc để làm cơ sở tư tưởng thống nhất cho những vương quốc ngày càng lan rộng trên đất Ấn Độ. Vì thế mà thần thoại Vishnu có vẻ thống nhất trên bề mặt, nhưng thực ra rất phức tạp. Nó phản ánh sự tan rã của chế độ công xã nguyên thủy, nhưng cuộc chiến tranh bộ lạc và sự ra đời của xã hội có giai cấp. Nó lẫn với những chuyện Brahma và Shiva, nó lồng vào những thần thoại rất xưa của nhiều thổ dân, nó xem những nhân vật tù trưởng, anh hùng hay vua chúa địa phương như là hóa thân của Vishnu. Trong tập Taittiriya Aranyaka có ghi một chuyện về cuộc chiến tranh giữa Vishnu với các thần Aryan. Ngày xưa, các thần làm lễ Jaina để chia đều đồ ăn cho nhau, nhưng các thần ngày một đông thêm, cho nên họ phải bầu ra một Rihapati, tức là nguyên nghĩa là gia trưởng, Giha là nhà, Pati là trưởng, để cai quản chung và giữ gìn của cải. Vishnu hưởng được nhiều lợi, đâm ra kiêu hãnh. Các thần sinh tức giận và oán ghét Vishnu, muốn giành lại quyền hưởng thụ của mình theo lễ Jaina như cũ, nhưng bất lực. Vì khốn thay, họ chẳng có vũ khí để đối địch với Vishnu. Trong lúc Vishnu đã chiếm giữ lấy cung tên và bùa phép, mỗi lần Vishnu xuất hiện thì các thần đều bỏ chạy. Vishnu được thể càng kiêu hãnh và khinh thường họ. Một hôm, các thần bàn mưu phá quyền lực chiến thắng của Vishnu. Họ đánh cắp bùa phép của Vishnu, đem giấu vào trong đám cỏ Simat, rồi đến vây quanh Vishnu. Vishnu mất phép, đứng trơ ra, tì cầm lên một đầu dây cung dựng đứng nhìn các thần. Các thần bèn sai loài mối trắng đến cắt đứt dây cung. Dây đứt, chiếc cung bật mạnh văng cả đầu Vishnu. Các thần xé xác Vishnu ra 3 phần làm lễ hiến tế dâng cho thần Agni, thần Indra và các thần khác, gọi chung là Visuddeva. Nhưng vì cái xác không đầu nên các thần này không chịu nhận lễ và lễ không thành. Các thần kia phải cầu cứu Aswin, tức bình minh và hoàng hôn, là hai vị lương y của thiên thần, làm phép nối liền đầu với xác Vishnu lại. Nhờ đó lễ hiến tế mới cử hành được. Thần thoại trên đây miêu tả nội chiến giữa các thần, phản ánh sự tan rã của mối cộng đồng nguyên thủy trong bộ lạc Aryan. Quan hệ bình đẳng không còn nữa, chế độ đẳng cấp ra đời. Agni đại diện cho đẳng cấp Brahman, Indra đại diện cho đẳng cấp võ sĩ quý tộc, Visuddeva đại diện cho đẳng cấp trung lưu. Vai trò kẻ thống trị xuất hiện, xã hội phải chia đôi. Giai cấp thống trị hưởng thụ của cải và nắm mọi quyền lực, còn giai cấp bị trị chịu sự bóc lột và bất lực, mặc dầu có sự chống đối ban đầu. Vishnu từ từ địa vị tù trưởng chinh chiến trong bộ lạc đã lên địa vị thống trị trong xã hội các thần, tức đẳng cấp võ sĩ quý tộc, và trở thành vị thần độc tôn của tôn giáo Nhất Thần Luận. Tuy nhiên, Nhất Thần Luận Vishnu không phải là thuần túy và tuyệt đối. Sự cạnh tranh tôn giáo giữa các bộ lạc, các địa phương, các chủng tộc và các đẳng cấp vẫn tồn tại trong khuôn khổ bành trướng của tôn giáo Hindu. Mỗi tông phái đều muốn chứng minh quyền sáng tạo tuyệt đối là thuộc về thần của mình. Trong thần thoại Prajapati, Manu và Purusa, ta thấy Brahma dường như độc tôn. Brahma là đấng sáng tạo tuyệt đối, là thủy tổ của các thần, loài người. Nhưng trong chuyện sau đây, ta lại thấy truyền thống Vishnu muốn chứng minh rằng Brahma chính là do Vishnu mà có. Thần thoại kể rằng, trước khi thế giới ra đời, có một làn nước mênh mông vô hạn trùng khắp nơi. Vishnu là một chất vận động ở trong nước. Vì vậy, Vishnu gọi là Narayana, tức vận động trong nước. Vishnu là một hình người nằm ngủ trên mình con rắn Seja hay Ananta, bất diệt, bơi lềnh bềnh trên mặt nước. Chính từ cái rốn của Vishnu hình thành người đó, mọc lên cây sen, và từ cây sen ấy, thần Brahma sinh ra và sáng tạo nên một thế giới mới. Nước là nguyên thủy của vũ trụ. Có nước rồi mới có thần. Nước, rắn, người là hình dạng đầu tiên của thần. Đó là quan niệm duy vật tự phát về nguồn gốc vũ trụ. Nhưng thần thoại còn thêm, Brahma sinh ra từ cây sen. Cây sen mọc từ rốn Vishnu. Hình ảnh ấy minh họa quan hệ Brahma, Vishnu trong bộ ba Chimuti của đạo Hindu như đã giải thích ở trên. Vishnu theo truyền thống của đẳng cấp Brahma thì là ở bậc 2, nhưng theo tông phái của quý tộc thì là thuộc hàng đầu, là cơ bản, là gốc đẻ ra Brahma. Một số thần thoại khác nói về quan hệ giữa Vishnu và Shiva trong bộ ba Chimuti. Những thần thoại này bắt nguồn từ truyền thống dân gian rất xưa, về sau bị tôn giáo hóa. Một hôm, thần Shiva cùng với vợ là Parvati cưỡi con bò đực của thần Đùng Đỉnh đến thăm thần Vishnu. Vốn Vishnu có tài tự hóa mình thành cô gái đẹp để làm mê hoặc quân quỷ Asura. Trong việc khuấy biển cùng với quỷ Asura để tìm của quý, Vishnu đã dùng phép ấy mà chiếm hết cả thuốc trường sinh chia cho thần thánh, không nhường quân quỷ một tí gì. Cho nên hôm nay Shiva đến gặp Vishnu là cốt để xin Vishnu cho xem mặt cô gái đẹp ấy để thử thách bản thân mình có bị sắc đẹp quyến rũ không. Shiva vừa hỏi xong, Vishnu đã cười sằng sặc, tỏ vẻ đắc ý và biến mất. Bỗng trước mắt Shiva, một cô gái đẹp hiện ra đang chơi hòn chuyền trong một cái vườn tươi mát đầy hoa thơm cỏ lạ. Nàng trẻ và duyên dáng quá. Shiva nhìn nàng không chớp mắt. Nàng e thẹn quay gót đi. Lòng Shiva bỗng thấy rộn ràng ngây ngất, khiến thần quên hẳn cả Parvati là vợ rồi theo đuổi nàng. Nàng thấy vậy, càng chạy miết trên hoa cỏ dưới bóng cây từ chỗ này qua chỗ khác. Trong chốc lát, Shiva đuổi kịp và ôm chầm lấy nàng. Nhưng nàng gỡ thoát và bỏ chạy. Shiva lại đuổi theo nàng. Cứ như thế, hai người vượt qua núi rừng, khe, suối, thung lũng, ruộng vườn, cho tới lúc Shiva kiệt sức và mất hết dục tình. Thần bình tâm trở lại, mới rõ là mình đã chìm đắm trong mộng mị hão huyền. Vishnu thấy Shiva hồi phục thần kinh, bèn thu phép hiện nguyên hình và nói với Shiva rằng, vừa qua, bạn đã bị ảo tưởng đánh lừa. Shiva theo tập tục của các thần đi một vòng quanh Vishnu để tỏ vẻ khâm phục, rồi cùng với vợ từ giã Vishnu ra về. Dọc đường, thần bảo vợ rằng, ta chính là đấng Vishnu hiện thân đây mà còn bị thần lực của Vishnu quy phục như vậy, huống chi kẻ tầm thường yếu đuối. Nhưng từ thuở ấy, có một điều lạ là trên thế gian này, nơi nào có dấu tinh dịch của Shiva nhỏ xuống lúc thần chạy đuổi theo người đẹp, là nơi đó đất hóa vàng, hóa bạc. Ý nghĩa tôn giáo của thần thoại này là: 1. Tông phái Shiva tuy coi Shiva là nhất, nhưng cuối cùng cũng phải thừa nhận Shiva cũng chỉ là hiện thân của Vishnu mà thôi. Xu hướng nhất thần luận cố chứng minh quyền tuyệt đối của Vishnu. 2. Tôn giáo Hindu coi thiên hình vạn trạng trong cõi đời thực này chỉ là ảo tưởng. Maya. Ảo tưởng là sản phẩm, là trò chơi của thần thánh, mà người gái đẹp là tượng trưng. Có giải thoát khỏi ảo tưởng mới đạt được chân lý vĩnh viễn và duy nhất hiện thực là thần, ở đây là Vishnu. Đó là triết lý duy tâm thần bí bắt nguồn từ phiếm thần luận Upanishad, như đã giới thiệu ở chương Brahman. Vishnu đã thử thách Shiva và giúp cho Shiva rời bỏ được ảo tưởng để trở về với bản chất thần thánh. Rõ ràng Vishnu vượt hẳn Shiva trên một bậc. Nhưng ngoài ý nghĩa tôn giáo, thần thoại này còn có cả quan niệm nguyên thủy về mặt trăng và mặt trời. 1. Shiva bắt nguồn từ ý nghĩa về đực cái, Linga, Yoni, về sự sinh sôi nảy nở của thiên nhiên và con người trong những bộ lạc sớm phát triển nghề trồng trọt theo địch trăng và nhờ mặt trăng. Người miền Nam Ấn Độ trên cơ sở kinh tế đó đã đem truyền thống tín ngưỡng về mặt trăng của mình lồng vào khái niệm Shiva do đạo Hindu mang tới. Vì vậy mà trong thần thoại này, những hoạt động của thần Shiva chẳng qua là những hoạt động của mặt trăng đối với thiên nhiên, đất đai, ruộng vườn, sông núi, cây cỏ. Mặt trăng làm cho thiên nhiên tươi tốt, mặt trăng tạo nên khí ấm áp, làm cho thiên nhiên sinh sôi nảy nở và đất đai hóa vàng, hóa bạc. Mặt trăng cũng tạo nên vẻ đẹp và khêu gợi dục tình cho trai gái yêu nhau và con người ngày càng đông đúc. 2. Thần thoại này cũng diễn tả rất ngây thơ quan hệ giữa mặt trăng và mặt trời. Mặt trời lặn đi, mặt trăng xuất hiện. Ánh mặt trời biến thành ánh trăng phản chiếu lên tạo vật như hóa thành cô gái đẹp. Vishnu hóa thành Maya. Và mặt trăng lặn đi thì mặt trời xuất hiện. Maya lại trở thành nguyên hình Vishnu. Đó là quan niệm về thiên văn của người nguyên thủy đang ở một trình độ cảm tính hồn nhiên và ngây thơ. Quan niệm này đã tạo nên một truyền thống mỹ cảm và trữ tình độc đáo trong thần thoại và văn học Ấn Độ. Tóm lại, thần thoại này hỗn hợp ý nghĩa tôn giáo với nhiều ý nghĩa khác nhau về sản xuất, thiên văn, tình yêu và mỹ cảm sơ khai của người Ấn Độ nguyên thủy. Nội dung hiện thực của nó bắt nguồn từ truyền thống duy vật nguyên thủy đã bị tôn giáo che lấp. Sau đây là thần thoại về nhật thực, nguyệt thực, về sự xung đột của người Aryan với thổ dân Ấn Độ. Ý nghĩa của nó cũng ẩn dưới đề tài và biểu tượng tôn giáo. Vishnu cứu Visa khỏi quỷ Asura ám hại. Ngày xưa, quỷ Asura biết rằng thần Shiva dễ tính hơn Brahma và Vishnu, nên cũng ra công tu luyện phép khổ hạnh để hòng Shiva phù hộ cho. Hắn bắt đầu cắt thịt của hắn từng miếng một và ném vào lửa thiêng. Nhưng hắn vẫn thấy chẳng có thêm được phù phép gì cả. Thất vọng, hắn lấy nước thánh rảy lên đầu hắn, rồi cầm dao cứa cho đứt đầu hắn đi. Bỗng thần Shiva hiện ra từ trong lửa, ngăn hắn lại và làm phép cho liền vết thương ở cổ hắn. Đoạn thần bảo, nếu có muốn gì thì nói, thần sẵn sàng ban cho. Asura tỏ ý muốn thần cho hắn cái phép là hễ hắn sờ đầu ai thì đầu người đó phải rụng ngay tức khắc. Shiva ưng thuận, nhưng cũng băn khoăn sợ hắn làm phản. Quả thực Shiva vừa nói xong, Asura lập tức giơ tay định sờ đầu Shiva. Shiva liền bỏ chạy, Asura đuổi theo chạy khắp cả trời đất cho đến khi cả hai đều vấp phải cửa ngõ nhà thần Vishnu. Vishnu thấy vậy, hóa thành một người ăn mày khoác áo da hươu, nai nịt gọn gàng đến trước mặt Asura, hỏi quỷ xem chuyện gì xảy ra. Asura thuật lại đầu đuôi. Vishnu bảo quỷ rằng Shiva từ khi bị thần chú của Daksa trừng phạt thì thường hay nói láo, không thể tin được đâu. Quỷ muốn rõ thì hãy đưa tay sờ đầu mình đi đã. Nếu đầu quỷ không đứt thì Shiva phải chết ngay vì tội nói láo. Quỷ Asura nghe lời thần Vishnu, giơ tay sờ lên đầu, bỗng đứt đầu và ngã lăn ra chết ngay. Từ trên trời, các thần reo vui tung hoa xuống như mưa để tỏ lòng cảm phục Vishnu đã cứu Shiva khỏi chết vì quỷ. 1. Chuyện này cũng như chuyện kia, chủ yếu đề cao quyền lực của Vishnu đối với tông phái Shiva. Shiva đã mắc lừa quỷ và nhờ Vishnu cứu thoát nạn. Quyền lực tuyệt đối hoàn toàn thuộc về Vishnu. Ngoài ra, qua thần thoại này, tôn giáo còn muốn giải thích rằng những người ngoại đạo bị quy là quỷ, không thể vươn lên địa vị thần thánh và không thể chiếm đoạt phép đạo của thần thánh được. Nếu quỷ lợi dụng phép đạo để phản nghịch thần thánh thì chỉ là tự diệt mà thôi. Đó là lối ngu dân biện chính cho quyền độc tôn của đạo Hindu. Đó là thành kiến tôn giáo ghê tởm. Người có đạo được ở trong hệ thống đẳng cấp và là con cháu của thần thánh. Còn người vô đạo là người ở ngoài đẳng cấp, con cháu của ma quỷ, bị liệt vào hạng cùng đinh nô lệ. Sutra Paria. Quan niệm này bắt nguồn từ sự phân biệt chủng tộc Aryan và Phi Aryan. Ngày xưa, lúc người Aryan mới xâm nhập vào Ấn Độ và thôn tính các bộ lạc thổ dân, mối thù giữa Aryan nội tộc và Phi Aryan ngoại tộc nô lệ được phản ánh trong thần thoại bằng những cuộc xung đột giữa thần Deva và quỷ Asura. 2. Nhưng bằng vào quan niệm nguyên thủy về thần mặt trăng, sau này dính đến Shiva, và thần mặt trời, sau này dính đến Vishnu, đồng thời chú ý đến chi tiết quan trọng trong chuyện là quỷ Asura đuổi Shiva đụng đến cửa ngõ nhà Vishnu, rồi Vishnu diệt quỷ cứu sống Shiva, ta sẽ thấy rõ trong thần thoại này ẩn giấu một cách giải thích nguyên thủy về nguyệt thực. Người Ấn Độ xưa cho rằng quỷ bắt mặt trăng là nguyệt thực, hay bắt mặt trời là nhật thực. Ở đây tức là nguyệt thực, mặt trăng Shiva bị quỷ đuổi đi cho đến khi gặp được mặt trời Vishnu, và nhờ mặt trời diệt quỷ mà mặt trăng được giải thoát. Thần thoại được mô tả Vishnu ngự trị ở phương trời Vaikuntha, có vợ là Lakshmi hay Sri, nữ thần phú quý, có triều đình uy nghi và cung điện lộng lẫy. Vishnu được hình dung như một người đàn ông trẻ, đẹp, da mặt xanh đậm và có bốn tay. Sau này có chuyện bịa thêm là có tám tay. Một tay cầm cái tù và, một tay cầm cái đĩa ném, một tay cầm chùy và một tay cầm hoa sen. Về sau còn thêm cả cung kiếm nữa. Bốn vũ khí ấy tượng trưng cho bốn thuộc tính của thần lực mặt trời: ete, không khí, lửa và nước, mà thần Vishnu đã lấy được trong lúc cùng thần và quỷ khuấy biển sữa. Thần thoại còn kể rằng Vishnu thường cưỡi con chim khổng lồ Garuda. Chính Garuda là vua của loài chim, là thù địch của loài rắn và giống vật ở dưới nước. Mẹ Garuda bị Katru, là mẹ của loài rắn Naga, sỉ nhục và bắt làm nô lệ, nên Garuda luôn luôn tìm cách giết rắn để báo thù cho mẹ. Garuda thường hay bắt những nàng tiên rắn hay tiên cá Nagini ở dưới nước, cắp lên không trung đùa giỡn với mây. Cũng có lúc Garuda ăn cắp mật trường sinh của các thần, định đem đến cho loài rắn Naga để đổi lấy mẹ mình, cho mẹ mình được giải thoát, nhưng bị thần Indra bắt được quả tang. Do đó mà xảy ra cuộc chiến tranh giữa Garuda và Indra. Indra lấy được mật trường sinh nhưng bị thương nặng, và lưỡi tầm sét của thần cũng bị Garuda bẻ gãy đôi. Garuda có đầu, cánh, cựa và mỏ giống diều hâu, còn mình và chân đều giống người. Chuyện Garuda thù địch với Naga như vừa kể trên nguyên là tượng trưng cho sự xung đột giữa các bộ lạc săn bắn có vật tổ Garuda, diều hâu ở vùng núi với bộ lạc đánh cá có vật tổ Naga, rắn nước ở những vùng gần biển, sông ngòi và đầm hồ. Về sau, thần thoại Garuda được kết hợp với thần thoại Vishnu dưới hình thức Garuda là chim thần để cho Vishnu cưỡi. Đó là tượng trưng cho uy quyền của quốc vương đối với bộ lạc nhỏ yếu đã bị thôn tính và chinh phục. Đó cũng là sự hỗn hợp giữa tôn giáo chính thống với những tín ngưỡng dân gian. Phật thoại Nagananda cũng hay dùng hình tượng Garuda, đại bàng hay linh điểu, và Nagini, công chúa và mỹ nữ của vua Thủy Tề. Vì ảnh hưởng của Phật thoại nên hình tượng đó được sử dụng rộng rãi và biến chế theo những đặc điểm dân tộc khác nhau trong một số truyện cổ và mẫu hình nghệ thuật ở các nước Đông Nam Á. Nhưng nếu truy nguyên đến cùng thì hình tượng linh điểu không phải là hoàn tất bắt nguồn từ Garuda của Ấn Độ, mà nó đã có gốc từ tín ngưỡng vật tổ diều hâu phổ biến ở nhiều dân tộc cổ sống trên đất châu Á. Trên đây là sự kết hợp giữa thần thoại Vishnu với thần thoại Garuda. Thần thoại Vishnu còn đồng hóa với những tín ngưỡng khác khá phức tạp ở trong nước Ấn Độ dưới hình thức khôn khéo hơn. Đó là hệ thống Avatar hay Vishnu hóa thân mà chúng ta sẽ phân tích ở chương sau.